Này, cái nhà này xinh lắm rồi đó nha. Mỗi ngày Nghi sẽ mua hoa hồng đến đây cho mà coi. Mày đừng có cho Nghi biết nhà này nha, tao lại mi đó. Mày run sợ chiếc chàng à? Tao không muốn hiền buồn. Mày có yêu Nghi mà, nghe nhắc tên Nghi mặt mày khắc hẳn đi đó. Nhưng mà làm sao yêu nhau được nữa mà yêu? Mày yêu Nghi, tao tin mày sẽ yêu Nghi, tha thiết, sau này khi mày biết sự thật, chỉ sợ mày không biết thôi. Cái gì? Mày nói cái gì lung tung vậy? Thì Nghi yêu mày hơn mày tưởng tượng nhiều, có thế thôi mà. Nhưng mà Hiền cũng yêu tao. Thua Nghi xa, Hiền yêu hắn nhiều hơn yêu mày. Hắn không dám cãi mẹ chính thức cưới mày là đủ hiểu rồi. Đàn ông khi yêu phải chấp hết mới là yêu. Nghi chấp cái gì nào? Chấp Hiền. Thôi, tao nói không lại cái miệng dân nhà báo của mày đâu. Mày cứ thua là dở cái giọng đó, ghét mặt ghê vậy đó. Này, cái bên lai tủ lạnh đây này, chiều nay họ sẽ chở đến cho mày một cái tủ lạnh, một cái tivi. Cái gì vậy? Mày nói cái gì vậy? Thúy mở bóp đưa giấy cho Phượng. Tên mày ghi đàng hoàng rồi đó nha, được chưa? Lại nghi phải không? Không, của tao tặng đó. Thật à, mày làm gì mà lắm tiền vậy? À phè, cũng của trời rơi xuống như mày vậy đó. Có thật mày tặng tao không Thúy? Thật mà, mày hỏi hoài, cho vay trả góp, mai mốt làm luật sư trả lại gấp đôi, chịu không? Thôi, kỳ quá à. Tao cho vay mà, trả lời gấp đôi tao lời chán. Phải Hiền về bây giờ nhỉ, tao sẽ làm kem cho Hiền ăn, nấu chè để sẵn trong tủ lạnh và ôm Hiền để coi tivi. Sống đế phương thế này mà không có Hiền, buồn chịu không được nữa. Người ta lũ lượt rời đất chết, Phượng tìm đường đến, người ta hối hả bồng bế nhau bỏ vùng tử địa, nàng lần mò đi tìm. Phượng bỏ căn phòng đẹp, bỏ giảng đường, thành phố và bạn bè để đi tìm Hiền. Những chuyến xe chất đầy người đi ngược chiều với Phượng, những khuôn mặt nhăn nheo, cằn khô sinh lực, ngơ ngác đến tội tình trên những chuyến xe bò nặng trĩu. Trời khi mưa khi nắng, nắng cháy da thịt, mưa giữa đất như xã rời cơn buồn. Phượng đi tìm chàng như cơn mê đêm nào đã báo trước, nơi chàng đóng quân đã bị cô lập. Thành phố Công Tum giờ đã vắng hoe, điều hưu hơn bao giờ. Con đường đất đỏ, bò ngoằn ngoèo trùng điệp rừng sâu. Phượng đến với chàng khi không ngờ nhất, không ai tin Phượng có thể đến tiền đồn heo hút trong hoàn cảnh này. Phượng cũng không nhớ nổi những gian nan nàng phải chịu trên đường đi tìm. Nàng chỉ mơ hồ nhớ rằng người ta lũ lượt đi ngược chiều với nàng, người ta hối hả tìm đường chạy trốn nơi nàng muốn đến. Thành phố vẫn còn những người nghèo cố bám vào miền đất thân quen để sống. Không có tiền, họ có muốn cũng không bỏ đi đâu được. Tiểu đoàn của Hiền đóng quân trên một ngọn đồi khá rộng. Ở thành phố nghe chiến tranh, người ta run sợ, nhưng ở đây họ đã quen nên họ vẫn sống. Cái chết rình rập trên đầu, trên cổ, chung quanh và dưới chân. Con người sống được giờ nào vẫn cứ sống. Gương mặt họ lầm lì gần như lạnh lùng khi Phượng hỏi thăm tên Hiền. Trung úy đang ở phòng hành quân. Phượng được dẫn đi tìm chồng, Hiền trợn mắt nhìn Phượng, người chàng cứng đơ vì ngạc nhiên.
Ai cho em lên đây vậy?
Em dám mò lên đây à? Phượng ứa nước mắt muốn gục đầu vào ngực chàng mà chẳng dám, nàng đứng chết lặng đi vì mừng vì xúc động. Hiền bước tới bên nàng.
Em vào đây, em lên đây kẹt cho anh lắm.
Tại em nghe dân ở đây chạy loạn hết, em sợ... Dân chạy chứ lính đâu có chạy được. Mai em đi về ngay nghe không?
Không, em không về đâu.
Chàng bước tới nắm chặt hai vai Phượng. Anh mừng như em làm anh lo quá. Cũng may em không việc gì. Sao ẩu quá vậy cưng? Đi một mình à?
Chứ còn đi với ai nữa?
Chàng đỡ cái vali nhỏ của Phượng để trên cái thùng đạp rồi kéo nàng ngồi xuống cái giường vải.
Mệt lắm không em? Anh đi kiếm nước cho em rửa mặt nhé.
Chàng nhìn chân tay Phượng, Phượng cười.
Đen đủi hết trơn rồi đây này, xấu như con lọt lem á.
Ở đây anh mong em càng xấu càng tốt.
Em không có chịu đâu.
Anh tưởng như ngủ mơ vậy đó.
Có thật em đang ở đây với anh không vậy?
Thật chứ. Ôm em đi thì biết thật hay mơ ngay.
Sao anh cứ đứng nhìn em suông vậy? Chán quá đi.
Em ghê lắm nha.
Ai cho em lò mò lên đây? Thế đi đường có khó không?
Thì người ta chạy về dưới thì em mò lên đây.
Khó đâu bằng vượt vạn lý trường thành ngày xưa.
Ẩu, em ẩu thật á.
Chờ mãi đợi mãi thành đá thì sao? Còn Thúy nó càng dữ dội lắm đó. Nhưng mà em nhất định đi. Thà chết trên đường đi tìm anh còn hơn liệm người ở nhà. Anh hẹn về phép sao mà chả thấy về gì cả?
Đánh đấm găng thế này, ai người ta cho về phép mà về?
Anh, nhưng mà, nhưng em nhớ anh quá à.
Bộ anh không nhớ em à? Này, có tính ngày đàng hoàng không đó? Kỳ trước xin được cái phép về, em làm phí mất của anh 3 ngày rồi đó nha.
Phượng cắn môi, ngã dúi vào người chàng.
Cái mặt này xấu, sao lúc anh vừa lên, anh mắng em hoài vậy?
Thì anh lo cho em mà.
Phượng đăm đăm nhìn chàng.
Anh đen quá đi, gớm râu ria kinh khủng như vậy đó, không sợ phạt à?
Thì giờ nào cạo râu, thì giờ nào phạt nhau nữa.
Một tiếng nổ chát chúa bỗng vang lên, Phượng giật bắn người nép sát vào chàng, hiền lắc đầu.
Nhát vậy mà dám lên đây, súng bắn đi đó, đừng có sợ.
Nãy giờ chỉ thấy anh mắng em không à?
Ai biểu em làm dối ruột mà chi?
Bộ không thích em lên thăm à?
Thích lại là chuyện khác. Nhưng rồi em phải về chứ. Ở đây mãi đâu có được. Nguy hiểm lắm đó. Mình anh thì dễ rồi.
Nhưng mà em chơi đã rồi em mới về đó nha.
Trên đường về bộ êm như xa lộ sao chứ?
Em lên được thì em về được mà.
Không, lần sau muốn làm gì phải hỏi anh trước đó nha không?
Lù lù dẫn xác lên thế này kẹt quá.
Em sụt mấy ký mới lên được đây đó. Anh mắng em hoài à.
Chàng hơi ân hận vội vàng ôm lấy nàng dỗ dành.
Thôi anh xin lỗi. Tại anh mừng quá, đâm mất bình tĩnh đó mà.
Này, em ngồi yên đi nghe không? Anh đi kiếm nước cho em rửa mặt đã. Nước ở đây hiếm lắm. Ngồi yên đó nghe không? Đừng có chạy lung tung ở nhà đó. Nguy lắm.
Nguy cái gì?
Thì tụi nó bắt mất đấy.
Phượng bước tới nhìn ra ngoài, đây là một ngọn đồi rất lớn, dưới xa kia trùng đẹp rừng xanh, những doanh trại nằm im im bất động, lá cờ phần phật bay trước gió ngay trước cửa phòng hành quân của tiểu đoàn. Chàng trở lại mỉm cười.
Đêm nay anh được phép tạm nghỉ đó nha.
Thích nhé.
Thế bữa trước anh viết thư kể ngủ hầm cơ mà.
Di tản chiến thuật rồi, em không biết à, ngọn đồi của anh ở bên kia kìa.
Chàng giơ tay chỉ ngọn đồi xanh.
Rút hết về đây an ninh hơn.
Ban đêm thỉnh thoảng anh lại dẫn lính qua bên đó ngủ hầm. Đêm nay được ngủ nhà với em, nhất em rồi đó nha.
Này, tụi nó lại một phen say sưa vì nhớ vợ mất thôi.
Em ác cớm gì đó.
Sao vậy, em làm gì mà ác?
Thì thấy em lên tụi nó nhớ vợ đứt ruột ra.
Tại em yêu anh, em cũng gần đứt ruột đó.
Em có khỉ gì đâu mà đòi đứt.
Thôi em mi đèn, hết đau chưa?
Tèo hết trơn rồi đó nha.
Cái mặt ghê lắm đó nha, người ta lên mừng thấy mồm mà còn làm bộ nữa.
Anh, đi ra canh cửa cho em thay áo đi.
Này, cấm nhìn trộm đó nha.
Chàng mỉm cười đóng kín hết các cánh cửa.
Làm như người ta lạ lắm ấy. Nhắm mắt lại tôi vẫn thấy rõ rồi, con chó ơi.
Kệ anh chứ.
Một lúc sau Phượng nhoẻn cười đứng ngay mặt chàng, hiền nói.
Đẹp quá, thế này thì chết anh rồi còn gì.
Đi thăm tụi bạn anh một tí đi, phải cảm ơn tụi nó đêm nay bao hết cho anh ngủ đó.
Bộ anh vẫn làm việc ban đêm hả?
Lính mà phân biệt ngày với đêm có mà mất nước sớm. bạn bè Hiền hồn nhiên chào Phượng. Ồ, chị lên thăm Hiền làm chúng tôi tủi thân ghê gớm đó nha. Dạ, tại lâu quá, anh ấy không về thăm, tôi sốt ruột nên... Hiền giới thiệu. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng của anh, đây là Phượng. Phượng cúi đầu chào, ông ta vui vẻ. Ồ, tôi là Quân, mừng chị lên thăm tiểu đoàn. Chiều nay chị dùng cơm chung với chúng tôi chứ? Dạ, xin cảm ơn thiếu tá, thôi để dịp khác. Trung úy nóng ruột lắm rồi, xin lỗi chị vậy nhé. Hùng cho người thay thế Trung úy Hiền thường trực đi nha. Rồi Quân nói với ông thượng sĩ già. Cho người dành phần cơm đặc biệt cho khách quý nha thượng sĩ. Ông ta nháy mắt với Hiền rồi bỏ đi, Hiền cười. Hắn nhột lắm, khỏi chê. Hùng nghiêng người nói. Trung úy cần gì nhớ ra lệnh tụi này lo hết trơn nha. Rồi cái thằng ba xạo đi chỗ khác chơi đi. Phượng cắn môi nín cười, ông đại úy đẹp trai xăm xăm đi vào. Hiền đó hả? Hiền đâu rồi? Có bà xã lên hả? Chúng số lớn quá rồi nha. Hiền đâu rồi? Dạ thưa đại úy tôi đây ạ. Đại úy lại mất kính rồi hả? Ta đang làm kính. Ủa, chào chị Hiền. Đây là đại úy papa của anh đó. Phượng nép sau vai chàng gật đầu chào, ông ta bô bô. Ôi, Hiền chúng phố lớn quá. Nào, cả tiểu đoàn lên rồi đó. Đêm nay phải canh phòng nghiêm mặt cho tướng quân no giấc đến sáng mới được nha. Sao chị lại lên đây được? Bà vợ tôi không lên được nhỉ? Ôi giời, mà nó một nách chín con, đi đâu mà nổi? Ai biểu papa sản xuất cho lắm vào? Thì mỗi năm một lần phép, mỗi lần phép một đứa con, dạy chi và tu rồi lên đây thở dài. Ông ta đi rồi, Phượng hỏi. Ông còn trẻ sao anh gọi là papa vậy? Ông có đứa con gái xinh xắn, cả tiểu đoàn tranh nhau nhận là papa đó. Ông lại nhất định chọn anh mới lạ chứ. Hôm nay chắc bố già vỡ mộng rồi. Anh quá lắm rồi đó nha. Anh chết với em bây giờ đó. Cơm chiều mà Hiền đã long trọng tuyên bố là sang nhất tiểu đoàn, gồm thịt gà hộp, thịt heo hộp, tô canh bằng mì, hai con tôm nấu với nước và hộp nhãn. Phượng ngả người trên cái giường gỗ. Chú lính thân tín của Hiền đã cẩn thận lấy hai cái chăn gấp làm nệm, cánh vải dù làm ra phủ lên trên. Hiền loay hoay như chú rể mới về nhà vợ thăm lần đầu, chàng đứng ngó Phượng cười rất nhẹ. Thằng Hùng nó say khướt rồi đó em. Nó nhớ vợ phát khóc vì em đó. Vợ anh ấy ở đâu? Ở Nha Trang, mới sinh được một tháng. Hắn chưa được về thăm con. Hắn mới gửi thư về đặt tên cho con tuần trước. Tội nghiệp quá anh nhỉ. Hắn dọa anh là vợ hắn mới sinh một tháng. Vợ hắn mà lên thăm nhất định hấp dẫn hơn em một bậc đó. Ôi dồi, hâm dọa vậy thật đó hả? Thật chứ, tại vì em đẹp quá mà. Phượng tung chân bước tới, đứng bên chàng, nhìn ra ngoài doanh trại. Sao yên lặng thế hả anh? Ở dưới nghe tưởng đâu ghê gớm lắm. Đánh xong lại đâu vào đó. Thằng nào chết thì chôn, thằng sống lại đợi đánh cú khác. Bên kia có cái chùa nhỏ, tuần trước tụi nó bò về leo sang đây, tính chiếm đồn. Chết hàng trăm tên ở cái đồi chè đó em thấy không? Chè bữa nay xanh gì vì xác tụi nó đó. Anh có thấy tụi nó không? Thấy chứ, đánh nhau mà không thấy thì đánh làm gì? Nó có khác mình không anh? Mặt mũi nó có ghê lắm không? Chắc dữ lắm anh nhỉ? Thì mặt mũi y như mình vậy mà. Bộ em tưởng tụi nó khác mình sao? Thì em cứ tin như vậy từ lâu rồi, họ ác thì phải xấu đi chứ. Anh nghĩ gì vậy? Không, anh tính xem có cách nào đưa em về Sài Gòn thật bảo đảm không? Em vừa lên đã tính chuyện đẩy em về, sao anh điên vậy? Thế ở Sài Gòn có gì lạ không em? Thúy lúc này làm gì?
Thì
thì Thúy vẫn làm báo và đi học. Dung đi Mỹ rồi.
Còn Nghi?
Vẫn như thường.
Có còn yêu em không?
Em không biết.
Thế ai cho em tiền em biết chưa?
Chưa, em không tìm ra.
Anh thì anh đoán là Nghi.
Anh đoán là Nghi Phượng à?
Không phải đâu, em tin chắc là không phải vì tính Nghi ích kỷ lắm.
Sao em biết?
Em cũng phải biết nhận xét người này người kia chứ. Có một lần Nghi tặng em con búp bê, Thúy nói hắn khôn, đáng nhẽ hắn phải tặng em kim cương mới phải, vì hắn giàu mà. Nhưng mà hắn sợ em bán kim cương đi mua thuốc lá gửi cho chồng đó. Mấy cái ông giàu xài tiền tính kỹ lắm.
Thúy nói như vậy đây.
Hiền đứng yên nhìn ra ngoài, rào kẽm gai trồng hết lớp này đến lớp kia, rừng xanh dày đặc nhìn buồn cả mắt. Chẳng còn gì ở đây ngoài sự im lìm đe dọa này. Phượng chợt hiểu, nàng nhăn mặt.
Anh buồn em vì Nghi phải không? Anh không tin là em yêu anh à?
Anh tin chứ, nhưng mà anh kẹt ở đây, trong khi người ta dư phương tiện để chinh phục em.
Em bỏ Sài Gòn lên thăm anh, chưa đủ cho anh tin em yêu anh à?
Chàng hôn môi nàng.
Anh rất tin tưởng vào tình yêu của chúng mình, nhưng mà anh thương em, tội cho em chứ.
Ở đây nhiều lúc anh phát khóc vì thương em đó.
Thôi, nói chuyện khác đi. Anh dẹp mấy chuyện đó đi.
Rồi Phượng và chàng cũng phải lên giường. Lần thứ nhất cái chuyện dễ thương nhất xảy ra. Chàng chịu không nổi với ngày tháng rằng rặc, ngó mây, ngó núi ở đây. Phượng chợt tìm thấy một điều lạ. Một điều từ rất lâu đi tìm không thấy. Tâm hồn mình có được nhờ người khác. Không có một người khác mình sẽ chẳng còn là mình nữa. Phượng thấy rõ tình yêu của nàng trong thân thể chồng. Thấy rõ cảm xúc và tất cả ước muốn dưới thân xác chồng. Chưa nổi chìm nên Phượng nằm im và bình thản hơn chàng. Nàng lắng nghe những dòng xúc cảm chạy rất êm, từ cùng thẳm da thịt chạy lên. Nàng lắng nghe những rung động rất nhẹ nhàng. Phượng ôm lấy mặt chàng, mặt anh sám nắng và đầy sương. Phượng lồng tay vào tóc chàng cứng và thơm mùi chiến tranh. Chàng ngập ngừng.
Anh xin lỗi Phượng,
vội vàng quá. Em
chưa cảm thấy gì hết phải không?
Phượng mơn man gáy chàng, rồi giả môi trên râu của chàng.
Anh sẽ đền em. Anh nghĩ gì đó?
Em yêu anh. Em sung sướng vì em yêu anh. Em biết tình yêu là gì rồi anh à?
Ở đời có rất nhiều người vợ con đầy đủ, tình nhân đếm không hết, mà chẳng biết tình yêu là gì.
Em biết được nó rồi, em hạnh phúc quá rồi đấy. Mà biết như thế nào em?
Tình yêu của em là thân xác của anh, giản dị vậy thôi. Từ thân xác anh, em tìm thấy linh hồn em, và cả linh hồn anh nữa.
Nàng xoay nghiêng người ôm lấy chàng, dán người vào chàng và tình tứ.
Tức quá đi, không có cách nào nói cho anh hiểu là em đang yêu anh tới mức nào, ngoài một cách rất người như mọi người.
Cách nào?
Thì em chìm thân dưới anh, đầy tràn bằng anh và hét lên khi chịu không nổi.
Mắt Phượng hơi khép lại và mơ mộng, say đắm.
Thực đấy kỳ diệu thật, nằm ôm anh mà sao lòng em thanh thản ghê vậy đó. Dĩ nhiên cũng cảm xúc trần tục như mọi người, nhưng sao em vẫn thấy đẹp, quá đẹp. Em vẫn ngửa mặt nghĩ đến một đấng rất cao. Phải là ngày cho anh thừa và cho em thiếu không? Khi mình yêu nhau, mình bù đắp cho nhau, để cho nhau một cái vô giá là hạnh phúc.
Anh ân hận quá. Đáng nhẽ lúc nãy anh phải chiều chuộng em đủ thứ, đã phải làm cho em thật sung sướng đã phải không?
Em không tiếc thì thôi chứ, em hiểu anh mà.
Phượng ngồi lên tha thiết nhìn chồng, mười ngón tay vờn bay cõi tiết dọc theo thân thể chàng. Phượng cúi xuống kính cẩn hôn chàng, hiền chớp mắt, cảm động làm chàng nghẹn ngào. Từ cử chỉ hết sức tôn kính và ngoan hiền đó, chàng hiểu mình được vợ rất yêu. Yêu rất chân thành. Mặt chàng bỗng xuất thần và lặng lẽ chìm trong giấc mộng. Tiếng nổ thật lớn bỗng vang lên chói tai. Phượng giật mình nhòm dậy, mắt thất sắc nhìn chàng. Hiền ngồi phát dậy.
Không sao đâu em, đạn mình bắn đi mà.
Trời ơi, làm em hết hồn. Cơn mơ đang đẹp, em đang chìm mộng, em đang say anh. Hiền kéo nàng nằm xuống.
Đừng sợ nữa em, ở đây phải tập quen tiếng động đi.
Ẩm như vậy làm sao ngủ được anh?
Ngủ như điên đấy chứ, không ngủ bộ chết hả?
Chính hôm nào yên quá lại hóa khổ đó. Với lính những đêm im lìm là những đêm hồi hộp và khó ngủ nhất đó em.
Sao kỳ vậy anh?
Đố em biết đó, em nói được anh thưởng này.
Anh thưởng em cái gì nào?
Cái gì em thích nhất.
Mà anh có biết em thích gì nhất không đã?
Em giả vờ nữa đi.
Để em nghĩ coi nha. Anh mà đoán được thì phải giữ lời hứa đấy nha.
Em biết rồi, sợ địch tấn công bất ngờ chứ gì.
Xài bét, ghé tay anh nói cho nghe này.
Thôi, không có xài đâu, anh cắn tay em đau thấy mồ đi.
Tại sao? Nói đi.
Ở xa vợ ngủ một mình, tay chân buồn bực lắm em ơi.
Thế thôi hả? Tưởng gì ở nhà tay chân em cũng buồn bực vậy.
Rồi em làm gì?
Thì em lăn khắp giường, em ôm gối, em...
Còn gì nữa?
Gọi lại kỷ niệm cho đỡ thèm.
Anh khác, đêm ngủ một mình ngứa chân ngứa tay quá đi, cứ nhổ mấy cái lông chân hoài à.
Căn phòng mới thuê đẹp lắm anh ơi, mai mốt gắng xin phép về anh nhé.
Nếu yên yên một chút anh sẽ xin về phép vài ngày.
Anh ôm em đi.
Hiền làm theo lời vợ, tay chàng mơn man từ lưng vợ xuống. Đúng lúc cái chuyện thần tiên nhất xảy ra, súng lại nổ ầm lên nhức tai. Đại bác lại nổ ầm lên một tiếng. Phượng chưa quen hốt hoảng ngồi thẳng lên.
Trời ơi anh, nổ gần quá hả?
Em yếu tim quá, sống ở đây một tuần chắc tim em rụng mất đó nha.
Sao họ kỳ vậy anh? Bắn suốt đêm mà sao em ngủ, với lại...
Thì tụi nó cho anh ngủ nhà thế này là tốt lắm rồi đó.
Thế ông thiếu tá biết hôm nay tụi mình ấy mà.
Em ngây thơ thật đó, không bắn đi nó bắn mình thì sao? Rồi em với anh có nằm ở đây được nữa không nào?
Đạn ở đâu mà phí của quá vậy?
Cái xứ mình thiếu đạn một ngày là hỏng bét, em không biết hả? Thiếu đạn một ngày á hả? Sài Gòn biến mất.
Trời ơi, gần hết đêm rồi mà nãy giờ em với anh có được lần nào đâu nào.
Tại em yếu quá.
Tại anh đó, được lúc súng chưa bắn thì như mưa bóng mây á, ào một cái rồi hết. Đường phố lại khô bong, mưa chi mà vô xuyên như mưa Sài Gòn ấy.
Thôi, để anh đền.
Thôi em sợ lắm, cứ lúc gần đẹp thì đại bác nổ ình một tiếng. Thôi, nhịn luôn cho nó rồi đi.
Làm bộ gớm đi, đâu lại vào đó cho em coi.
Họ ngủ cho tới lúc cả ngọn đồi rộng sáng bừng dưới nắng mới giật mình thức dậy. Hiền kiếm nước cho vợ tắm, nàng không thể bỏ thói quen tắm sáng mỗi ngày được. Cảnh chàng đứng lớ ngớ gần phòng tắm canh như canh đồn, làm nhiều người cười mỉm. Hùng vỗ vai Hiền,
nhất mày rồi đó nha, mày làm cả đêm qua ông không ngủ được đâu, ông nhớ vợ ông rủn cả người ra vì mày biết chưa.
Đêm nào mày không nhớ mà đổ thừa cho tao?
Thì đêm nào cũng nhớ, nhưng mà nhớ ít thôi.
Sao, phở dâu ông cụ chưa?
Chưa, còn dư chán.
Trông vợ mày cứ như đào xin nê, chắc là ghê lắm hả?
Thì cũng khá khá.
Nhưng mà nhất định không ghê bằng vợ tao được, vợ tao gái một con mà.
Biết rồi, khoe mãi.
Quá như là thằng Hoàn.
Thằng Hoàn nào?
Cái thằng Hoàn trước cũng ở đây này.
bây giờ đi dù rồi.
Sao? Sao vậy?
Hắn suốt ngày ca tụng bà xã, hắn nói chuyện có duyên thế nào mà chính Moa, mà cũng yên chí lớn là vợ hắn, phải là một em thật quý phái, thật đẹp và thật mê ly. Ai ngờ lúc nàng lên đây, ấy, hắn sắp đi giới thiệu cả tiểu đoàn để vỡ mộng như là lăn từ trên trời xuống đất vậy đó. Vợ hắn 5 con rồi, già hơn hắn cả mấy con giáp ạ. Vậy mà hắn kể với tao những lần về phép dắt vợ vào công viên tâm sự, rồi dắt vợ vào Rex, vào Mini. Trời ơi, tao cứ tưởng tình như vậy thì ít nhất xến trẻ một tí chứ. Ai ngờ nàng là vú già. Chắc mày cũng vậy mất thôi á. Này, đừng có ý có vợ sinh viên, rồi lên mặt với ông nha, ông đấm bỏ sờ bây giờ. Sinh viên, thợ máy gì cũng được, nhưng đừng làm vú già là được. Này, vợ tao mới 19 tuổi thôi, 19 tuổi đẻ con trai đầu lòng, hách không? Vợ mày cũng 19 phải không? Im đi, vợ tao ra kìa. Thôi, đi chỗ khác chơi đi. Phượng tươi mát bước ra, màu da sáng, nụ cười thật tươi. Nước đúng là thứ mỹ phẩm tuyệt vời nhất trời dành cho đàn bà. Phượng nhí nhảnh. Anh dẫn em đi chơi quanh đồi nhé. Có rừng kìa, mình đi chơi rừng đi anh. Chợt thấy Hùng lòng mỉm cười chào. Chào đại úy. Dạ thế chào chị, đêm qua chị ngủ ngon không ạ? Súng bắn nhiều quá, gần sáng mới ngủ được đó đại úy. Đêm nay tôi sẽ giữ im lặng hoàn toàn để chiều khách quý vậy. Hiền nháy mắt với Hùng như muốn đuổi bạn đi chỗ khác, xơi nước. Hùng cười. Tôi đã vận động với mọi người, mọi binh chủng làm sao để 1 năm ít nhất là 3 lần, chính phủ lo phương tiện cho vợ lính đi thăm đồn như chị thì quý hóa quá phải không? Như vậy thì Phượng hoan hô trước đó. 1 tuần 1 lần thì tuyệt nhất anh ạ. Giặc nó làm loạn lên ở đó mà tuyệt. Nó cứ nhè những ngày vợ lính lên công đồn là thành quách tan đó. Nhất tái khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc mà lị. Đại úy thuộc thơ cổ nữa kìa. Phượng che tay cười. Thôi anh ơi, chúng mình đi thăm rừng đi. Đẹp ghê chứ anh nhỉ. Ở thành phố mà em cứ tưởng ở đây xấu xí và khô khan lắm đó. Thì thiên nhiên bao giờ chẳng đẹp. Nếu mà quên súng đạn đi, coi như không khó nữa, sống ở đây chẳng khác gì thiên đàng ấy nhỉ. Em thấy không, bên kia khu rừng đó, ngọn đồi bên kia có 1 ngôi chùa, em thấy chưa? Lúc mà chưa có xung đột, chiều chiều tiếng gõ mõ, tiếng chuông vọng sang đây nghe buồn kinh khủng luôn đó. Những lúc đó anh thường ngồi hút thuốc, ôm súng, nhìn ra bìa rừng để nghĩ đến em. Nhưng mà chưa bao giờ anh nghĩ em dám lên đây cả đâu nha. Thì yêu anh em mới dám làm tất cả mọi chuyện, cả những chuyện không ai dám làm. Ở đây trông em như một cô tiên nhỏ. Phượng, em có biết là em đẹp lắm không? Phượng ôm cánh tay chồng rồi chớp nhanh 2 mắt nghĩ đến Nghi. Em có yêu Nghi mà, em có cảm xúc khi ngồi bên Nghi. Em nói dối anh, rõ ràng em quý mến Nghi, đôi khi ghen tức với những người đàn bà của Nghi nữa. Tại sao vẫn yêu anh, vẫn thương anh thế này, em lại yêu Nghi được chứ? Mắt Phượng lắng xuống, chìm và buồn.